Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chuyện kể rằng Thánh Augustino khi còn là một chàng trai đầy đam mê và vô tín, anh hay đi ngang ngôi nhà thờ chính tòa ở thành Milano và nghe có tiếng giảng lời Chúa vọng ra từ đó. Đôi lần anh cũng thắc mắc và dừng lại, thấy vị giám mục giảng cũng hấp dẫn. Rồi một ngày kia, anh về nhà lấy quyển sách thánh, mở đại ra đọc xem sao. Và anh đọc trúng ngay lời Thánh Phaolô khuyên nhủ rằng: đừng chè chén say sưa nữa, chớ chơi bời dâm đãng, nhưng hãy mặc lấy Đức Kitô để không còn chiều theo những việc của xác thịt. Anh choáng váng và nghĩ rằng dường như Chúa đang nói với mình. Chúa đang nói với mình trong cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Tình cờ mà xem ra không tình cờ. Lời Chúa mở đại ra đọc nhưng mà xem ra rất thật đối với cuộc đời của mình. Từ đó, Augustino đã tin Chúa và trở lại làm một người Kitô hữu tốt lành, rồi trở thành thánh tiến sĩ. Thưa cộng đoàn, có lẽ đôi lần chúng ta cũng đi lễ nghe đọc lời Chúa hay nghe giảng mà chúng ta cảm thấy có cái gì đó nó như là đụng chạm đến mình, như là đang nói với mình. Mình thấy lúc đó lời Chúa là thật, lời Chúa đúng là đang ứng nghiệm. Cho hôm nay, cụ thể cho tôi lúc này. Hôm nay các bài đọc lời Chúa, đặc biệt là bài đọc thứ nhất và bài tin mừng, cho chúng ta thấy điều này. Dân Israel nghe đọc sách luật từ sáng tới trưa, và họ càng nghe càng cảm động, đến độ rơi nước mắt. Họ tung hô lời của Chúa: Amen, Amen. Có nghĩa là chân thật, đúng thật như vậy. Vì họ thấy lời Chúa hôm nay nói là nói cho mình, đúng với tình trạng của mình, đúng với hoàn cảnh của mình. Chúa đang nói với mình, và lời Chúa là sức sống, là ánh sáng, là sự an ủi. Bởi vì lời Chúa nói lên lòng thương xót của Chúa cho Israel. Chúa Giêsu hôm nay vào trong hội đường Nazareth, người mở đoạn sách ngôn sứ Isaiah, người đọc như chúng ta vừa nghe, có 5 điều nói về đấng thiên sai. Thứ nhất, đó là Chúa sai người đi rao giảng tin mừng cho người nghèo. Điều thứ hai, đó là cho kẻ giam cầm biết là họ được tha. Điều thứ ba, đó là cho người mù biết họ được sáng mắt. Điều thứ tư, đó là cho người bị áp bức biết họ được tự do. Và điều thứ năm, đó là loan báo một năm hồng ân của Chúa. 5 điều ấy nhiều lắm, nhưng Chúa Giêsu nói một câu rất ngắn gọn sau khi người đọc đoạn sách thánh: hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Lời đó đã trở thành chân thật ở nơi cuộc đời Chúa Giêsu. Lời đó đã trở thành đúng trong sứ mạng của Chúa Giêsu mà mọi người lúc ấy đều công nhận. Chúng ta thường đọc kinh năm thánh lòng thương xót của Chúa trong thời gian này. Và trong kinh năm thánh lòng thương xót của Chúa đó, Chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng cũng nhắc đến cái sứ mạng của Chúa Giêsu như lời ngôn sứ Isaia mà chúng ta được nghe Chúa Giêsu đọc hôm nay. Và Đức Giáo Hoàng đề nghị với chúng ta cầu nguyện, trong đó có lời rằng lòng thương xót của Chúa đã cứu ông Gia-kêu và ông Mát-thêu khỏi làm nô lệ cho tiền bạc, bởi vì hai ông này là người thu thuế. Như vậy thì rõ ràng Chúa đi rao giảng tin mừng và đem lại ơn giải thoát cho những kẻ bị giam cầm. Ở đây là như Thánh Mát-thêu và Thánh và ông Gia-kêu là bị giam cầm làm nô lệ cho tiền bạc. Hay cái nhìn của Chúa đã cứu ông Phê-rô sau khi đã chối Chúa để ông ấy ăn năn sám hối, hay cứu người trộm ở trên thánh giá để cho anh ta được trở thành người đầu tiên bước vào thiên đàng. Đó là cho người mù được sáng mắt, Thánh Phê-rô được sáng ra trong cái mù tối của sự chối thầy, người ăn trộm được sáng ra sau cả một cuộc đời ăn trộm. Và thưa quý ông bà và anh chị em, lời của Chúa nên chân thật, nên đúng như vậy ở trong cuộc đời Chúa Giêsu, và cũng nên đúng như vậy, nên chân thật ở nơi những người nghe lời rao giảng của Chúa Giêsu, hay là đến với người, tất cả đều nhận được quyền năng của lời, chúng ta có thể nói là lời thương xót của Chúa. Lời tựa tin mừng Thánh Luca mà chúng ta nghe ở đầu bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca viết cho một người rất đáng kính, ông Theophilo, và ngài nói rằng: tôi đã nghiên cứu, đã tra cứu tuần tự để tôi viết ra. Viết về cái gì? Viết về Chúa Giêsu. Và đặc biệt tin mừng theo Thánh Luca là tin mừng về lòng thương xót của Chúa. Viết về Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót. Viết ra và tôi thiết tưởng rằng cũng gửi cho ngài để kính tặng ngài. Để làm gì? Để cho ngài nhận thức được rằng đạo lý mà ngài đã đón nhận thật là vững chắc. Thưa quý ông bà và anh chị em, chữ vững chắc này với chữ Amen ở trong Kinh Thánh nó là tương tự ý nghĩa như nhau. Cái gì là thật thì cái đó là vững chắc, là bền vững. Cái gì là giả thì cái đó sẽ không bền vững. Thánh Luca nói với ông Theophilo, tin mừng này là vững chắc, tin mừng này là thật. Và ngài chứng minh, bài tin mừng hôm nay chứng minh cho chúng ta lời Chúa Giêsu nói ở trong hội đường Nazareth. Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe, lời Chúa là chân thật, là vững chắc, thực sự như thế. Chúng ta những người nghe lời Chúa nhiều, chúng ta những người nghe giảng nhiều, có lẽ cũng có đôi lần chúng ta được thôi thúc để làm cho lời Chúa trở thành thật ở nơi mình, trở thành cái gì là vững bền, vững chắc ở nơi mình. Nhưng có lẽ cũng nhiều lần nó chỉ thoáng qua thôi, có thể nó chỉ đánh động hay làm chúng ta cảm động một chút thôi, có thể nó lất phất một chút gì đó thôi, và nó không bền vững, nó qua đi. Mới đây tôi đọc ở trên báo, mà là báo của Việt Nam chúng ta chứ không phải báo Công giáo đâu, người ta đưa một cái tin rằng ngày 21 tháng Giêng vừa rồi vào lúc 2 giờ sáng, giữa cái mùa đông giá rét của Âu Châu, có một phụ nữ nhập cư người Rumani đã sinh rời đứa con của mình trên một mảnh giấy các tông ở ngay cạnh quảng trường Thánh Phêrô, tức là ngay bên cạnh nhà của Đức Giáo Hoàng. Mấy viên cảnh sát đi tuần và thấy như vậy, vội vàng đưa hai mẹ con vào bệnh viện để chăm sóc. Sáng hôm sau, Đức Giáo Hoàng gửi ngay vị Tổng Giám Mục lo về bác ái của Tòa Thánh đến bệnh viện đó và xin hai mẹ con người ấy hãy vào một cái nhà bảo trợ của Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng sẽ nuôi hai mẹ con ấy tròn một năm. Rồi sau đó tùy họ quyết định như thế nào. Đấy là làm cho Kitô giáo của chúng ta trở nên chân thật. Bởi vì Kitô giáo là một tôn giáo được gọi là tôn giáo của yêu thương, của bác ái. Và vì thế Đức Giáo Hoàng muốn làm cho nó trở thành chân thật, trở thành vững bền. Cụ thể như vậy, lời của Chúa hay điều mà Hội Thánh rao giảng phải ứng nghiệm hay là phải nên chọn. Còn chúng ta thì sao, thưa quý ông bà và anh chị em? Trong dịp Tết sắp tới, có lẽ nhiều người ngồi ở đây cũng đang có nhiều ý tốt lành. Mình sẽ làm một cái gì đó cho bố mẹ, cho ông bà. Có thể mình sẽ rời cái thành phố này để về quê thật xa mà thăm viếng ông bà, cha mẹ hay là mồ mả tổ tiên. Có thể là mình đang muốn giúp đỡ một ai đó, tặng quà cho ai đó trong dịp Tết này. Chúng ta hãy làm cho điều đó trở nên chân thật. Đừng để một cái Tết qua đi rồi chúng ta lại nuối tiếc nhiều điều lẽ ra chúng ta phải làm trong dịp xuân về Tết đến này mà mình đã vô tâm vô tình bỏ qua. Và thưa các bạn trẻ, những người trẻ có nhiều ước vọng lắm. Và những người trẻ đang có trong tay mình thời gian, sức khỏe, sự nhạy bén, nhiệt thành, vân vân. Nhiều khi đến tuổi già như chúng tôi muốn làm một điều gì đó tốt mà không làm được. Không còn sức, không còn sự nhạy bén, không còn nhanh nhẹn, không còn đủ nhiệt tình, không còn đủ sự trẻ trung để làm. Chúng ta hãy làm cho những điều chúng ta nghe ở trong thánh lễ hôm nay, lời của Chúa thành sự thật, lời của Chúa thực sự thay đổi đời sống chúng ta, lời của Chúa ứng nghiệm. Và như thế thì đúng như chúng ta nghe hát trong thánh lễ hôm nay, lời Chúa là thần khí, là sự sống, là sự thật cho chúng ta và cho nhiều người nữa. Amen.